gần một nửa triệu lính Pháp đã điều sang Đông Dương trong thời gian từ 1945 đến 1954. Và đến cuối cuộc chiến thì có đến 16% lực lượng viễn chinh của Pháp là những người lính châu Phi. Động lực nào khiến Paris đã điều động nguồn nhân lực từ vùng thuộc địa châu Phi sang mãi tận Đông Dương? Những người lính châu Phi đó là ai? Và cuộc chiến 1945-1954 có tác động nào đối với các phong trào đấu tranh giành độc lập từ Algeria đến Maroc hay Tunisia và ở cả khu vực châu Phi hạ Sahara? Trong phần mở đầu cuốn Những người lính châu Phi trong chiến tranh Đông Dương 1947-1954, nhà xuất bản Lac Maton, nhà sử học Michel Boudin đã phân biệt các quân nhân ở vùng Bắc Phi, Maghreb với khu vực ở phía Nam Sahara. Và ông nhắc lại, từ năm 47 trở đi, châu Phi lại đóng một vai trò là nguồn cung cấp nhân sự cho quân đội của Pháp trong chiến tranh. Trong giai đoạn 1947-1954, 122.900 lính Bắc Phi và 60.340 quân nhân ở phía nam sa mạc Sahara đã đổ bộ lên Đông Dương. Năm 1945, kinh tế Pháp kiệt quệ sau đệ nhị thế chiến, toàn cảnh địa chính trị thế giới buộc Paris phải tăng cường khả năng phòng thủ tại châu Âu trong bối cảnh chiến tranh lạnh gia tăng, phải bảo vệ quyền lợi của nước Pháp tại các vùng thuộc địa ở châu Phi và chinh phục lại Đông Dương. Trong hoàn cảnh đó, thành lập lực lượng bảo vệ một vùng lãnh thổ, một vùng thuộc địa xa xôi, đặt ra rất nhiều các vấn đề mà đứng đầu là về mặt nhân sự. Huy động nhân lực từ các vùng thuộc địa châu Phi là một giải pháp hiển nhiên nhưng không dễ thực hiện. Sử gia Michel Boudin giải thích.
Eh bien, la première idée d'envoyer des soldats africains en Indochine apparaît dès 1868.
Ý tưởng huy động lính Phi châu sang Đông Dương đã nhen nhóm từ năm 1868, nhưng rồi đã nhanh chóng bị lãng quên. Phải đợi đến đầu thế kỷ 20 mới được nhắc đến trở lại, do nước Pháp thiếu người. Trong những kế hoạch đầu tiên thành lập lực lượng viễn chinh giải phóng Đông Dương khỏi gông kềm Nhật Bản, Paris đã tính đến khả năng tuyển mộ từ 20.000 đến 25.000 lính Phi châu. Nhưng rồi vào năm 1945, tướng Leclerc đã cố vấn cho De Gaulle từ bỏ kế hoạch này, tránh để gây hiềm khích với Hoa Kỳ, bởi vì Washington vốn chống đối chính sách thuộc địa của Pháp. Năm 1946, quân đội Pháp thực sự không đủ nguồn nhân lực và nhiều tướng lĩnh ý thức được là cần phải huy động lính châu Phi. Họ nghĩ rằng người Phi châu dễ thích nghi với khí hậu nóng của Đông Dương. Đây cũng là thời điểm Pháp quyết định điều lính Phi châu sang Đông Dương sau rất nhiều tranh cãi gay gắt trên chính trường. Chung cuộc là vào năm 1947, lính châu Phi bắt đầu hiện diện ở Đông Dương. Và lực lượng này khi đó chiếm 0,7% quân viễn chinh. Đến năm 1954, tỷ lệ đó được nâng lên thành 16%.
Dù thận trọng ban đầu, nhưng chính phủ Pháp rốt cuộc đã nhanh chóng nhận thấy rằng ngoài việc giải tỏa áp lực về nhân sự thì huy động lính ở châu Phi sang Đông Dương còn có thêm hai ưu điểm khác. Một là công luận Pháp sẽ có mấy ai quan tâm đến những người lính châu Phi tử trận hay bị thương. Lợi thế thứ nhì là tiền lương, tiền thưởng hay phụ cấp trả cho lính châu Phi thấp hơn so với những khoản mà phải chi ra cho những người lính Pháp, trang 231 trong cuốn sách Những người lính châu Phi tại Đông Dương. Đông Dương là một ẩn số trên rất nhiều các phương diện, nhất là đối với những người lính bộ binh mà trong ngôn ngữ hàng ngày họ được gọi là lính Senegal, nhưng thực sự thì trong số đó bao hàm cả các chiến binh tại các vùng thuộc địa của Pháp ở Nam sa mạc Sahara. Michel Boudin ghi nhận những va chạm về văn hóa, những xa lạ về thông thổ của những người lính châu Phi này với Đông Dương.
L'essentiel de ces soldats sont des soldats de l'Afrique subsaharienne plutôt sèche.
Chủ yếu những người lính châu Phi từ vùng hạ Sahara là các vùng có khí hậu nóng và khô. Họ hoàn toàn bỡ ngỡ với khí hậu nóng và ẩm, với các vùng đầm ao, với nhiều sông ngòi ở Đông Dương. Nhiều người lính đã bị chết đuối. Họ cũng rất sợ những vùng rừng thiêng nước độc. Nói cách khác, lính châu Phi ở phía nam sa mạc Sahara không dễ thích nghi với môi trường Đông Dương. Về tiếp xúc với người dân bản xứ, đương nhiên là ban đầu, người Việt rất sợ lính Tây Đen, nổi tiếng với phong tục rạch mặt. Thêm vào đó là cả chiến dịch tuyên truyền của Việt Minh về sự hung dữ tàn bạo của những người lính châu Phi về những vụ hiếp dâm. Dù vậy, tùy thời kỳ và tùy nơi, đôi khi quan hệ không đến nỗi tệ. Trong mắt của những người lính châu Phi, đây là nơi để tìm được gái đẹp. Còn người dân bản xứ thì cho rằng lính Tây Đen có phần ngờ nghệch, dễ đánh lừa. Trên thực tế có nhiều va chạm, khi thì vì tình, lúc thì do xung khắc với dân buôn bán ngoài đường, ngoài chợ. Những va chạm đó có khi dẫn đến bạo lực đổ máu. Tuy nhiên, quan hệ giữa lính châu Phi với dân bản địa thay đổi tùy theo diễn biến của chiến tranh, tùy theo từng vùng miền. Tại những vùng yên nắng thì mọi việc êm thấm hơn. Ngược lại, tại những điểm có giao tranh, quan hệ giữa những người lính và dân cư địa phương gay gắt hơn nhiều.
C'est un contact paisible. Dans les secteurs de guerre, évidemment, le contact est plus rugueux.
Vẫn theo tác giả cuốn Những người lính châu Phi trong chiến tranh Đông Dương, tương tự như đối với những người lính Pháp đã được điều sang Đông Dương, do thời gian đào tạo cả về khả năng chiến đấu đến cái cách thích nghi với chiến tranh cách mạng của Việt Minh quá hạn hẹp, cho nên đôi khi hiệu quả của những người lính da đen này không được như cấp chỉ huy của họ mong đợi.
Alors, ça c'est le problème. Ces soldats ont souvent été mal préparés, comme la plupart des hommes du corps expéditionnaire.
Đó là cả một vấn đề. Những người lính này và như phần lớn các quân nhân trong lực lượng viễn chinh thường không được huấn luyện trước, không được chuẩn bị để đương đầu với cuộc chiến tranh cách mạng. Lính Phi Châu thường vụng về trong việc tháo gỡ mìn, thường bất cẩn trong việc dò mìn, và khi có giao tranh, họ tàn nhẫn với đối phương, với dân bản xứ. Nhưng khi được trang bị đầy đủ vũ khí với sự yểm trợ của pháo binh, thì những người lính châu Phi vùng Hạ Sahara chiến đấu rất tốt. Trong trận Điện Biên Phủ, lính châu Phi đã chiến đấu đến cùng, bất chấp tất cả những khó khăn, như đã biết.
Vấn đề cốt lõi là khó khăn kinh tế của nước Pháp giải thích cho những phương tiện nghèo nàn của lực lượng viễn chinh. Vừa thiếu người, vừa thiếu phương tiện tài chính, nhưng Pháp lại muốn chinh phục lại Đông Dương. Trong hoàn cảnh đó, những người lính Đông Dương đã phải đối mặt với những chiến dịch đầy gian nan và trong những hoàn cảnh tệ hại nhất. Dù vậy, trái với chờ đợi, tài liệu lưu trữ của bên quân đội Pháp cho thấy những người lính thuộc địa ở châu Phi đã luôn trung thành với quân đội Pháp. 90% lính châu Phi là nông dân và có đến 85% không biết đọc, không biết viết tiếng Pháp. Có thể đó cũng là một yếu tố giải thích phần nào thất bại trong chiến sách tuyên truyền của Việt Minh.
La propagande anti-française, anti-impérialiste dépasse la plupart du temps les esprits des soldats nord-africains.
Chiến dịch tuyên truyền của Việt Minh khơi dậy tinh thần chống Pháp, chống chủ nghĩa đế quốc, phần lớn nằm ngoài những suy nghĩ của những người lính Bắc Phi, cũng như ở phía nam sa mạc Sahara. Tác dụng của chúng là rất thấp. Thậm chí những tù binh từng bị nhồi sọ trong nhiều tháng và có khi là cả nhiều năm trong những trại của Việt Minh, thì khi được trả tự do, họ chỉ có một ý tưởng trong đầu, đó là lại cầm súng chiến đấu để phục thù, bởi vì họ bị chiêu dụ rồi bị ngược đãi. Trong công tác binh vận, cán bộ Việt Minh không có thói quen thuyết phục các đối tượng Phi Châu và cũng không có thông dịch viên từ tiếng Việt sang tiếng Bambara, phổ thông tại Tây Phi, hay tiếng Wolof thông dụng tại Senegal và Mauritania. Thành thử có nói chuyện hay giải truyền đơn tuyên truyền cũng là vô ích, nhất là gần như hầu hết lính châu Phi mù chữ và lại càng không biết đọc tiếng Pháp. Chiến dịch tuyên truyền của Việt Minh với mục đích vừa chiêu dụ địch quân đào ngũ, vừa làm khuynh đảo chính sách thực dân của Pháp ở châu Phi không có hiệu quả. Cuối cùng thì những lính châu Phi vẫn trung thành với phía Pháp.
Chez ces Africains qui reviennent dans le camp français.
Ở chương cuối cùng phần thứ 3 cuốn Châu Phi trong chiến tranh Đông Dương, tác giả đã nêu lên câu hỏi, chiến tranh dù muốn hay không cũng làm thay đổi con người, thay đổi cái lối suy nghĩ hay cách tiếp cận của họ với môi trường chung quanh và đôi khi làm nảy sinh ra những ý tưởng mới. Đông Dương liệu có góp phần làm biến đổi những chiến binh ấy hay không? Đây là một câu hỏi quan trọng khi nhìn vào phong trào phi thực dân hóa tại Châu Phi sau này. Nhà sử học Michel Bodin thận trọng đưa ra nhiều dẫn chứng trước khi kết luận trong trường hợp cụ thể tại Algeria thì chiến tranh Đông Dương làm suy yếu quân đội Pháp và hình ảnh của nước Pháp đã dẫn đến những cuộc nổi dậy hồi tháng 11 năm 1954, chứ đấy không hẳn là do tác động của chiến dịch tuyên truyền Việt Minh.
Thank you.